Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần căn bản về thiền học, tức là cái quyển này của ngài Đại sư Chí Khải. Cái quyển này rất là quan trọng cho cái người tu học về thiền. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần về ăn, tức là hôm bữa chúng ta học về mặt rồi, thì hôm nay chúng ta học về cái sự ăn, tức là ở đây ăn có bốn. Tức là ở đây ngài chia ra bốn phần. Ở đây trước khi mà đi vào cái phần này á, chúng tôi cũng chia sẻ cho đại chúng. Thường thường á là trong cái sự ăn uống, mà nếu mà chúng ta không có tu á thì không có gì, nhưng mà nếu mà chúng ta tu về con đường thiền á thì ăn uống rất là quan trọng. Đại chúng thấy là nếu mà mình ăn ít quá, nếu mà chúng ta ăn ít quá tu cũng được, đúng không? Mà ăn nhiều quá mình tu cũng được. Tức là vào cái thời Đức Phật là Đức Phật cũng thử qua hết rồi. Nếu mà ai mà có duyên mà đi qua bên Ấn Độ đó, thấy cái vùng mà Đức Phật mà đến á, đến mà tu về cái khổ hạnh á, tức là cái vùng đó là khô cằn sỏi đá không. Mà chúng ta học qua những cái bộ A Hàm thấy mà Đức Phật mà khổ hạnh á, ăn á, một ngày á, đến mức độ mà đến cái giai đoạn là ăn một ngày một hạt mè, đúng không? Rồi có những lúc mà Đức Phật mà đi sâu vào thiền định á, thì ngài ngồi một chỗ, ngài quơ đụng cái gì ngài ăn cái đó. Ở trong kinh diễn tả có lúc là đụng những cái phân bò á, tức là những cái phân bò ngài cũng bỏ vào miệng ngài dùng luôn, để miễn sao là kéo dài sự sống được bao nhiêu hay bao nhiêu. Rồi cuối cùng ngài cảm thấy không có đắc đạo được, thì chúng ta ăn khổ quá cũng được. Rồi bây giờ mình ngược lại, bây giờ mình ăn no quá, đúng không? Mình ăn dư dả nó cũng được. Tức là ở đây Đức Phật đưa ra một cái con đường, tức là trung đạo, trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Tức là mình tu học là mình phải đi vào cái con đường trung đạo. Ở đây ngài nêu lên bốn phần á. Phần A chỉ cho bậc thượng á, bậc là bậc đại sĩ á, mà các ngài đi vào núi á, thì không có nhận thức ăn của chúng sanh, nói khác hơn là không có nhận thức ăn của quần chúng, mà chỉ ăn rau rừng. Giống như là bây giờ đại chúng mà đi lên núi Yên Tử mà vào trong chỗ sâu á, thì có những cái cây gọi là cây hạt dẻ. Vào cái thời xưa, hệ như ngài Quốc Sư Phù Quân, ngày vào trong núi là ngày ăn hạt dẻ rồi uống nước suối, cho nên là thân cứng, xương cứng mà thân thì gầy. Chúng ta coi cái đoạn đó. Nhưng mà đời này mà nếu mà chúng ta đi vào rừng sâu thì hạt dẻ không còn nữa, chặt nó phá nó đốn nữa, cho nên cái thời này rất là khó tu. Mà vào bây giờ vào trong rừng sâu thì rau rừng nó cũng còn nữa. Những cái con thú họ xuống mà tìm ăn cũng đủ nữa, là đâu có tới mình. Cho nên cái thời này đã rất là khó tu. Đó nói về cái bậc thượng nhân đại sĩ. Thì như vậy đây cái ăn của người tu thiền rất là cực kỳ là quan trọng. Mà thường thường người xưa ta nói là bệnh gì, bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Tức là chúng ta mang cái thân ngũ quẩn này á, nó chi phối bằng cái nghiệp lực. Mình mà tu đến cái giai đoạn mà chứng đạo rồi đó thì mình ăn cái gì cũng được. Hệ như Đức Phật á, là mình thấy vậy suốt 49 năm á, ngài ăn bằng cái gì? 49 năm ngày ở trong cuộc đời á, ngài ăn bằng thức ăn gọi là thiên vị. Thiên vị là do trong vô lượng kiếp ngài tu tập về cái hạnh bố thí, cả trăm ngàn kiếp bây giờ nó kết tụ thành cái thân ngũ quẩn, cho nên thức ăn mà đi ngang qua cái miệng là còn thức ăn của người phàm, mà xuống cổ rồi là thức ăn của chư thiên. Cho nên những người mà tu mà đã đắc đạo á, người ta không có để ý thức ăn gì nữa, ăn gì cũng được đó. Ăn gì cũng được mà tại sao ta khỏe? Nên thức ăn nó đưa xuống miệng nó biến thành cái chất khác. Tại chúng mình thấy á, mình thấy tại sao có nhiều người nói á, con bò nó ăn chay sao nó khỏe vậy đó. Nhưng mà không phải, nó ăn cỏ, nó có hai cái giống như nó hai bao tử vậy. Nó ăn cỏ vô cọc bình thường gì, thì khi mà vào trong cái cổ họng rồi, vào trong bao tử là nó tiết ra một cái chất, nó đưa qua một cái bao tử thứ hai, nó tiết ra một cái dịch vị, nó bổ gấp trăm ngàn lần cơm gạo ví dụ. Mình không biết, thấy không? Đó. Còn ngài Ca Diếp á, ngài Ca Diếp thấy ngài đi khất thực, mình coi trong kinh thấy khổ không? Thấy khổ không? Mà toàn là chư thiên á, nó cúng. Mà tới khi nào mà chứng ra là hết à, khi nào mà ngài ăn, ngài chú tâm, ngài hướng tâm đến, ngài coi thức ăn này là cái gì, bữa nay tại sao có, thì ngài mới phát hiện. Còn ngài ăn mà trong cái trạng thái mà tâm vô thức á, không có thú hướng đến á, là toàn là chư thiên ta biến ra những cái quỷ ăn mày xuống để mà cúng dường ngài. Có một lần đi ngang qua sông Hằng á, cúng dường ngài, ngài nói ủa sao bữa nay á thấy hai cái quỷ ăn mày này thấy lạ lạ quá. Cái ngày hướng tâm đến, ngày biết là vợ chồng của ông trời đế xếp xuống. Cái ngày mới quở nó là mấy ông là phước báo thù thắng rồi sanh lên cõi trời rồi còn đi xuống đây làm phước làm gì nữa. Nói mà nếu mà cúng dường được cho ngài dùng á, thì cái hào quang của con nó sáng ra thêm chút nữa. Ví dụ cúng dường cho những người đắc đạo ăn á. Đó, cho nên là bây giờ mình ăn á, hẹn bây giờ mình nấu ăn đi. Mà bây giờ mình ăn đường nhiều quá, bây giờ bệnh viện Đa Khoa Đại học Hoa Kỳ nó nói nếu mà chúng ta mà ăn đường quá thì nó làm tăng nguy cơ ung thư. Và những người nào mà bị ung thư á, là nó làm di căn, tức là làm cho mau chết á. Ăn nhiều quá, ăn đường nhiều quá cũng được. Và cái thứ hai, chẳng hạn như bây giờ mình ăn á, đồ ăn mà quá nóng á, chẳng hạn như ăn cháo nóng nè, uống trà nóng nè, thì chúng ta bị mắc một cái chứng bệnh gọi là ung thư thực quản, hoặc là ung thư về hậu môn. Hạn như ăn ớt nhiều á, như là có phong trào là ăn mì cay á, thì nó sanh ra những cái chứng bệnh đó. Mà bây giờ mình mà ăn đồ cay, hạn như ăn trời mà nóng mà ăn tiêu ớt nhiều á, thì tối mình ngồi thiền nó cũng được, làm cho cái thân mình nó bị trạo cử, làm cho cái thân mình nó bị bức xúc, ngồi nó cũng được định. Rồi thứ ba là bệnh gì? Tức là mình để chẳng hạn như cơm hoặc là thức ăn thừa bữa trước, rồi mình mai sáng cái mình hâm lên mình ăn vào á, thì trong đó nó có một cái chất, nó làm cho gây cái ung thư, rồi mình làm biếng không vận động nữa, nó không tạo ra cái những cái thứ bệnh tu được. Rồi thứ bốn là gì? Thứ bốn là mình ăn cái đồ quá mặn, ăn quá mặn cũng được, mà quá lạc quá ăn cũng được. Có những bữa mình lên bữa cơm ha, mà mình làm mệt mà vô mình ăn nó quá lạc, nó không có mùi vị gì hết, chứ ăn mà không có mùi vị gì hết á, ăn cũng được, ăn cũng vào. Cho nên là mình phải niêm nếm sao cho nó vừa cái khẩu vị. Cho nên cái nhà bếp á quan trọng lắm. Ngày xưa ở trên Trúc Lâm á, là chúng tôi đặt một cái ông thầy Bỉnh Pháp á. Sở dĩ mà ông ăn thích, ông nấu ăn mà ngon á, là ông nhờ gì là chúng biết không? Nhờ gọi là Bồ Tát qua sông. Cái tôi ngạc nhiên, nó ổ Bồ Tát qua sông là gì? Là ông giấu chỗ này nè, ông giấu trong cái tay áo ông á, là ít bột ngọt. Tự ở trên đó là cánh ăn bột ngọt. Cho nên là khi mà nấu canh, ông gia đoạn lấy cái quát, ông xúc đẩy cái rồi đặt ông là Bồ Tát qua sông. Nhưng mà khi mà lên ăn á, là thẹn phương phát hiện liền. Thầy xưa thầy làm quán chúng á, thầy ăn vào thầy phát hiện là bữa nay á, nồi canh hay là cái gì nó có bột ngọt. Hỏi ai làm chuyện nhất, quý thầy nói là thầy Bỉnh Pháp, ông biết liền, đặt là Bồ Tát qua sông, xuyên qua bột ngọt. Bột ngọt là cánh không cha, mình có cấm biết. Rồi thứ năm là gì? Đồ mà nướng mà nó bị cháy, bị khét, ăn cũng được, ăn cũng sanh bệnh. Rồi cái này rất là quan trọng là dầu mỡ mà chiên hai lần, mình chiên xong rồi mình đổ vào trong một cái thùng vậy, mình để dành để lần khác mình chiên, là ăn cái đó là bệnh chết luôn, nó dạng như cái trạng thái bị ung thư á. Cho nên cũng được ăn lần thôi. Rồi nấm bị móc, thức ăn chúng ta phải cẩn trọng cái điều đó. Người xưa ta rất là chú ý về cái sự vận hành của năm ấm. Bởi vì sự vận hành của năm ấm á, nó là phương tiện để đi đến cái chỗ cứu cánh. Cho nên người xưa đã ăn uống rất là cẩn trọng lắm nha. Cho nên mình sau này mà có mình đủ duyên á, là mình cái công chuyện mình bớt lại là mình ăn rau nhà thôi. Mà ở đây nó có một cái loại mà thuốc bổ mà bây giờ bên Mỹ á, là nó nói là sau này á, 50 năm nữa là cái thức ăn nó cạn kiệt. Nó cạn kiệt hết luôn, mà chỉ có một cái loại thức ăn mà họ bây giờ họ đang chú ý nhất, mà ở Việt Nam á, là nhiều nhất. Để chú biết gì không? Mà chưa mình ăn á, mít kho. Mít nó là sau này họ chú tâm, họ nói là hơn thịt bò luôn, nó bổ hơn thịt bò luôn. Mà bây giờ mít mình rất là nhiều, nào thì mình làm mít một bữa đi, mít xào, mít kho, mít nấu canh là làm 3-4 tháng được. Mà ở thường chiếu bữa tôi dạy đó, tôi chia sẻ đó, ông thầy Phổ Giác là ông làm mít kho, mít xào, mít nấu canh, đặt khổ mít luôn. Mà ở đây tôi thấy mình mít mình rất là nhiều, đúng không? Vậy chứ mà mít mình là người ta lên đây người ta xin á, ta xin ta về ta nấu á, ta làm gỏi làm kia ta rất là thích. À, mít là sao là bổ dưỡng lắm. Và ở đây tôi chia sẻ cho đại chúng 7 lời khuyên hữu ích của cái ông gọi là Thái Ốc Chân Nhân. Ông này ông tu tiên mà ông đắc đạo á. À, bên tiên họ kỹ lắm nha. À, họ hàm dưỡng á, tức là hàm dưỡng về nội khí á, kỹ lắm chứ không phải giống như mình. Một là gì? Một là ít nói để dưỡng nội khí. À, tức là mình bớt nói á, nói mình bớt lại để dưỡng nội khí. Hai á, là ít dục để dưỡng tinh khí. Ba là bớt ăn đồ hăng mạnh để dưỡng huyết khí. À, mình ăn mà đồ nóng, đồ hăng mạnh, đồ nhiều á, nhiều cái sự cay nóng á, thì cái khí huyết mình nó đảo lộn. Cho nên làm cho tâm cái bữa ăn mình là phải có gì? Rau, đúng không? Rau mình luộc lên hoặc là mình hấp. Đó. Bốn là gì? Là không nhổ nước bọt để dưỡng tạng khí. Cho nên người nào mà hay nhổ nhiều á, hay nhổ nước miếng nhiều quá thì cái con người nó rốc, nó khô, nó cằn lại giống như cái cây bị khô vậy, thiếu nước. Để chúng thấy không, mình học cái này cũng hay đó. Đừng có giận hờn thì để dưỡng can khí, tức là gan á. Nếu mà ai mà giận mà có cái gì chút là nóng tánh, có một chút gì mà bực bội á, thì cái gan mà nó yếu. Dưỡng can khí. Sáu là không ăn uống quá độ để dưỡng vị khí. Ăn dừa thôi, đừng có ăn no quá, cũng đừng có ăn đói quá. Dừa đủ chừng đó. Bảy là bớt lo nghĩ để dưỡng tâm khí. Người xưa ta chú trọng về cái phần đó lắm. Nên mình học qua cho nó cho biết cái phần này. Đó là nói về cái bậc thượng. Còn người mà cái phần B là thường hành đầu đà thọ pháp khất thực, phá bốn tà mạng, sống theo chánh mạng, hay sanh thánh đạo. Bốn thứ tà mạng là gì? Một á, là mình trầm trọt để mình nuôi sống. Vào cái thời Đức Phật là không được phép. Hệ như mình làm ruộng hoặc mình làm rẫy. Nên bây giờ mình làm rẫy, làm vườn là làm cho ai? Mình đi theo cái con đường của tổ, nhớ nha, của tổ là thanh vi của ngài Bách Trượng Hoài Hải. Tự nhiên vào cái thời đó là quần chúng không có ăn mà lo lấy đâu mà cúng dường cho mình. Thấy không? Cho nên ngài mới lập ra một cái phương tiện trong cái thanh vi của ngài là tự túc. Mà trong cái tự túc là chúng ta phải trồng lúa. Hồi xưa chúng tôi vào thường chiếu là phải làm ruộng. Thấy không? Mà bây giờ nếu mà chúng ta làm ruộng thì không có đủ. tiền phân bón, tiền công nhân là cũng đủ. Rồi thôi bây giờ thà mình chậm gì đó để mình mua gạo nó hay hơn. Đó, cho nên là bắt đầu phải chuyển từ từ qua. Thứ hai là mình xem thiên văn, tức là mình xem thiên văn nè, xem địa lý, xem phong thủy, để mình có tiền mình nuôi sống, mình tu học. Đó là cái người cư sĩ thì được, nói gì. Nhưng mà nói về cái người xuất gia thì không cho phép. Cho nên trong giới luật của nhà Phật cấm mà có những cái thứ tà mạn. Thứ ba là tìm cách mưu sinh. Thứ bốn là rong ruổi bốn phương mong cầu sự sống, hoặc là coi bói, hoặc là làm thầy thuốc. Tướng tà mạn như vậy, như ngài Xá Lợi Phất vì thanh mục nữ nói, tức là trong kinh Tăng Chi Bộ, Phạm Chí Tịnh Mục hỏi tôn giả Xá Lợi Phất khi ngài đang ăn, tức là khi khất thực xong ngài ngồi dưới gốc cây ngài ăn á, thì cái vị Phạm Chí này đến hỏi tôn giả Xá Lợi Phất là ông đang ăn phải không? Cái ngài nói không có ăn. Một ngày đang ăn mà tại sao nó không ăn? Ngày đang ăn rõ ràng luôn, nhưng mà cái vị Phạm Chí hỏi là ông đang ăn thấy không? Không có ăn. Rồi ông cúi miệng mà ăn thấy không? Không. Ông ngửa miệng mà ăn thấy không? Cái ngày đáp không. Ông vuông miệng mà ăn thấy không? Ngày nói không. Bốn. Ông quay miệng bốn phương mà ăn thấy không? Ngày nói không. Như thế ông ăn bằng cách nào? Thì tôn giả Xá Lợi Phất giải thích nè, người xuất gia đem thảo mộc đổi thức ăn mà ăn á, gọi là cúi miệng mà ăn. Tức là mình trồng trọt rau củ quả, cái bắt đầu mình đem ra mình đổi gạo mình ăn, thì gọi là cúi miệng mà ăn. Thứ hai á, là dùng phép tinh tú để mà có ăn á, thì gọi là ngửa miệng mà ăn. Thứ ba, nịnh bợ nhà giàu có để mà có thức ăn á, gọi là vuông miệng mà ăn. Tức là mình thấy những người nào mà giàu có rồi mình nịnh bợ, mình ai vua theo á, để cho người ta cúng cho mình ăn á, thì gọi là vuông miệng mà ăn. Thứ bốn á, là bói toán bù chú để có thức ăn mà ăn á, thì gọi là quay miệng bốn phương mà ăn. Ta không ăn theo bốn pháp đó, người tu hành chỉ đi khất thực mà ăn là một cách thanh tịnh, tức là đi khất thực thôi chứ không làm đó. Thì bây giờ mình không có đi khất thực nữa mà mình ngồi tại chỗ. Tức là những vị mà thí chủ hoặc là những vị tín thí á, ta đem đến ta cúng dường cho mình rồi mình nấu mình ăn, thì cái đó cũng gọi là thanh tịnh mà ăn. Đó, chúng ta phải lưu ý. Đó, cho nên ở trong này nè, bốn là gì? Ở chỗ vắng vẻ nhờ đàn việt đem đến mà cúng. Tức là cái phần ba mình ở cái chỗ yên chỗ, rồi tăng chúng tập trung lại, rồi bắt đầu mình mới ăn. Nấu mình ăn. Thứ bốn là gì? Là ở trong chúng tăng ăn uống đúng pháp. Ở đây cái phần này là gì? Cái phần thứ bốn á, là ở trong tăng chúng ăn đúng pháp là gì? Hả? Là cái giờ gõ bảng, cái mình có mặt ở trên quả đường mình ăn, đó là gọi là ăn đúng pháp. Còn mình ăn mà ăn á, mình ăn cái hạn như chúng chưa ăn mà mình ăn trước á, thì ăn đó gọi không đúng pháp, gọi là ăn gì? Ăn trước chúng gọi là gì biết không? Là tức là không đúng pháp, rồi mất chúng á. Trong lực cũng cho phép. Chúng ta mà học quay nghi á, có một cái đoạn là ăn trước chúng. Cho nên là ở đây nói là ở trong chúng ta ăn đúng pháp là khi mà cái bản hiệu lệnh của chúng mà gõ lên á, cái mình đi theo từng bước lên qua đường, cái mình ăn uống trang nghiêm. Thì trong cái giờ đó cũng là cái giờ tu, giờ đó cũng là cái giờ thanh tịnh, giờ đúng pháp. Và để chúng có lưu ý. Bởi có duyên này nên gọi là ăn mặc đầy đủ. Vì cớ sao? Vì không có những duyên này thì tâm không được an ổn, chướng ngại trên đường đạo. Nếu mà mình nhịn đói không, mình có gì ăn thì tu cũng được. Mà thức ăn mà nó cũng không có vừa cái miệng mình quá, hồi nãy tôi nói lạc quá cũng được, mặn quá cũng được, thì ăn cũng được. Thì bởi vì mình ăn cái hai buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều mình thì không ăn, mà trưa mà mình không ăn được chiều đói thì tối ngồi thiền cũng rất là khó chịu, đúng không? Cho nên là mình ăn uống sao cho nó vừa đủ, mà cái nhà thiền rất là quan trọng. Những mà thức ăn nãy giờ chúng tôi nêu lên đó gọi là gì thì chúng biết không? Những mà thức ăn nãy giờ chúng tôi nêu lên gọi là đòn thực. Mà hôm nào đó mình xem kinh, mình thấy hay quá, mình có những cái tư duy, hoặc là mình xem kinh mà có những cái đoạn, những cái nhân duyên mà mình nhận ra được, mình chứng nghiệm ra được, gọi là gì? Mình chứng nghiệm được, mình có những cái niềm vui, đó gọi là xúc thực. Xúc thực tức là mình chạm trán, hoặc là mình chạm vào cái cửa ngõ của chân lý, và xúc thực. Rồi có những cái tư duy về thánh pháp, về thiện pháp, về con đường mình đi, gọi là tư niệm thực, đúng không? Thiện ác phải quấy hơn thua gì mình rõ ràng hết, mình rõ ràng giống như mình đi trong cái ngõ ngách gì đó, phong minh, gọi là thức thực. Mà trong bốn cái đó thì Đức Phật hay ca ngợi một cái là thiền diệt vi thực, tức là lấy thiền làm thức ăn. Lấy thiền làm thức ăn vào cái thời Đức Phật là nhiều lắm. Có những vị A-la-hán là các ngài nhập định là 3 tháng, 5, 2 năm gì đó nuôi sống, lấy cái thiền nó nuôi sống. Cho nên mình mà vào những cái cơn định mà sâu rồi đó thì thức ăn thì nó không còn quan trọng nữa, không có chú ý nữa. Cho nên đó, Pháp bây giờ nó chứng minh 7 kết quả tốt đẹp của thiền định. Một là giảm sự sung ứng và lo âu, tức là mình giảm những cái sự sung ứng về năm uẩn, tức là mình có những cái chứng bệnh gì đó bất cứ, thì bắt đầu những cái chứng bệnh nó cũng giảm dần xuống, và những cái lo âu, những cái suy nghĩ nó cũng giảm bớt. Thứ hai là sức khỏe vật chất được cải thiện, tức là cái bộ máy của mình, mình tu chừng 20 năm hoặc là 30 năm vậy thì cái bộ máy mình nó cải thiện lần lần. Mình thấy những người mới xuất gia vào thì mình thấy cái khuôn mặt nó hốc hác, nhưng mà tu chừng 5-6 năm rồi thì tự nhiên nó khác lần lần, nó đổi lại, giống như là nó đổi máu á, cái cơ cấu về năm uẩn nó đổi. Thứ ba là sự đau nhức được chế ngự, mình cũng đau nhức, nhưng mà hồi xưa ở ngoài đời mình chịu nổi, mà bây giờ mình chế ngự được. Hay như bây giờ xưa mình ngồi ở ngoài đời ngồi tiếng nói, mà bây giờ qua đây mình ngồi 1.5 tiếng hoặc là 2 tiếng, mình chế ngự nó lần lần do cái sự ăn uống á, cộng với cái thiền của mình nữa. Thứ bốn là sự chú tâm và trí nhớ được gia tăng lên. Thứ năm là cơ cấu về não bộ được tân trang và thay đổi, tức là mình có một cái nhìn khác, mình nhìn vào cái chỗ nào đó là có cái sự quán chiếu về cái sự tư duy, về cái sự nhìn nhận đúng. Thứ sáu là thiện cảm với người khác được gia tăng, tức là mình có một cái nhìn bao dung tha thứ với người khác. Thứ bảy là hiệu quả chống lão hóa rất là tốt, tức là chẳng hạn như bây giờ lúc là 50 là mình già, mình cằn cỗi, nhưng mà bây giờ 50 rồi mình thấy cũng bình thường, ta nhìn vào nó tưởng là chừng 47-48 thôi ví dụ, chứ còn mà mình ở ngoài đời thì bây giờ mình nó cằn cỗi, nó khô héo. Nên có những vị mà lớn tuổi là 70 nhìn ra, hệ như sư phụ mình nó là 78, đúng không? Ở ngoài đời là chống gậy rồi nó đi lụm khụm nữa không, nhưng mà những vị mà tu thiền rồi á thì nó khác. Sư âm mình bây giờ gần 100 rồi, mà thấy rất là đẹp. Rồi bây giờ khoa học nó cũng khám phá những lợi ích khi mà chúng ta thực hành về thiền định. Thứ nhất á, là thiền làm cho nhịp tim mình chậm lại và cái huyết áp mà nó giảm nhẹ lại. Đúng là nó cũng có, nhưng mà nó giảm nhẹ. Rồi thứ hai á, là nếu mà chúng ta tu thiền đúng pháp thì nhịp thở mà nó chậm, nó nhẹ, nó có sự điều hòa. Thành ra tôi đi xe hoặc bất cứ tôi đi chỗ nào á, là tôi thở chậm lắm. Thấy gì cho tôi thở rất là chậm. Cho nên tối ngủ dầu cho mệt cách mấy cũng ngáy. Cho nên là những người mà ngáy mà lớn là chúng ta phải tập. Mình tập cái hơi thở đó, hít thật sâu, thở thật nhẹ, bất cứ đi chỗ nào. Hôm bữa chúng tôi đi qua cái ra ngoài Bắc ra ghé một cái thiền viện để mà giảng pháp á, và trong đó có một số cái thầy ngủ mà trẻ lắm, trẻ tuổi chứ không phải là lớn tuổi gì, mà ngáy ngáy chịu không nổi luôn. Là do gì? Do mình thở, khi mình đi đứng nằm ngồi mình thở bằng miệng nhiều quá, ít khi mà thở bằng mũi, thở nhẹ nhẹ từng chút đó, gọi là quy tức á. Rồi nếu mà chúng ta tu tập á, thì nó giảm cái sự đau nhức trong cơ thể, thứ năm làm cho giấc ngủ ngắn lại nhưng sâu và ít mộng mị. Đó, nếu mà chúng ta tu thì mình có kết quả, giấc ngủ mình rất là sâu mà không có mớ, không có mộng, không có mị gì hết á. Đó. Thứ sáu là làm tăng sự miễn nhiễm của cơ thể đối với vi trùng, vi khuẩn. Chẳng hạn như là những cái con virus á, nó cũng rất là khó xâm nhập của người tu thiền. Thứ bảy là phòng ngừa và điều trị nhiều chứng bệnh vật thể và tinh thần. Thứ tám, thiền làm cho sức sống và có một cái năng lực sống lâu, trẻ mạnh. Đó là những cái lợi ích mà khi chúng ta tu tập về con đường thiền, tức là gọi là ăn á, lấy thiền làm thức ăn. Nếu mà ai mà lấy thiền làm thức ăn thì nó tốt hơn cái chỗ là gì? Đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực. Cho nên là cái nhà là nhà chay đường á, nhà chay đường mà tôi làm xong rồi đó, là tôi để cho nó là không phải là cái chay đường, mà tôi để cái bảng là kỷ niệm, gọi là gì biết không, ai biết? Gọi là hương hương tích đường, tức là cái cơm này á, là của Đức Phật hương tích. Bây giờ tôi đang dạy kinh Di Ma Cập á, tôi thấy hay quá, cơm của Đức Phật hương tích xuống cúng dường. Nên tôi lấy cái kỷ niệm gọi là hương tích đường. Còn mà cái chai đường của cư sĩ á, mà cha bên ni á, ngồi á, là gì biết không? Thiền diệt đường, tức là ngồi bên đó là ăn thức ăn này bằng thiền định chứ không phải thức ăn thường, đúng không? Tú nói sao tôi thấy cái tên lạ lạ đó, lạ lạ mấy chỗ khác. Đúng không? Hương tích đường là hay lắm á. Ông Di Ma Cập là ông sai một cái quá nhân lên cõi hương tích á, xin cơm về, mà ăn cái cơm đó vào rồi là nó thơm, nó thơm suốt luôn, gọi là hương tích đường, kỷ niệm, kỷ niệm trong kinh Di Ma Cập. Bây giờ thứ ba là gì? Thứ ba là cũng là rất là quan trọng. Yên ở chỗ quán vẻ thì thiền định nó mới sâu. Thứ nhất là chỗ núi sâu không có người đến. Bây giờ ai mà vào núi sâu không có người đến thì chắc cũng có chỗ nào không có người đến hết. Cái vùng mà yên tử mà bây giờ là xưa là không có bóng người nha, tức là Ngộ Văn Am ở chùa Đồng. Mà bây giờ thôi, kể từ tháng 3, tháng 4 là và cả cái mùa Tết thôi chắc mình hết tu được luôn. Họ đi rồng rồng vậy, đi là suốt 3 tháng hội. Cái vùng ở vùng Yên Tử ngày xưa mà sơ tổ tu á, mà bây giờ chắc nếu mà sơ tổ có còn cái mặt trong cuộc đời này tu cũng được. Hồi xưa là ít người, bây giờ đông lắm. Thứ hai là gì? Là ở chỗ vắng vẻ mà để mà tu cái hạnh Đầu Đà được á, là cách xa làng xóm cũng 4-5 dặm, bạch hết tiếng mục đồng, không còn tiếng ồn. Tức là những cái tiếng mục đồng á, chăn trâu á, mà nó hay cãi á, đánh lộn, nó cãi, nó thổi sáo làm đủ á. Mình bây giờ mà hôm nào đó là tiếng mục đồng là gì? Tiếng mục đồng là chẳng hạn như là có những cái đám cưới, đám hỏi, rồi đám gì đó, bất cứ là nó hát karaoke, đó là gọi là tiếng mục đồng. Mình ngồi cũng đâu yên, thấy không yên. Tránh xa tiếng ồn. Mà vào thời Đức Phật á, Đức Phật đó là mình làm một cái tinh xá là bất cứ là không có xa chợ mà cũng gần chợ, tức là không có xa làng xóm mà cũng không có gần làng xóm, để cho dễ về đi khất thực. Nói cho bây giờ mình vô rừng sâu quá, bây giờ thức ăn cũng có, nước cũng có đủ mặt hết, đúng không? Cho nên mình ở cái chỗ này là được rồi đó, tức là không gần mà cũng xa. Thứ ba là ở trong một cái ngôi già lam thanh tịnh, cách xa người thế tục. Ở những chỗ đó gọi là yên, ở chỗ vắng vẻ thì tu tập thiền định nó mới tốt. Thế còn mà bây giờ mình lên thành phố mình ngồi thiền chắc cũng khó được lắm. Tôi mà đi lên mà Tệ Quan á, mà có những lúc mà xưa ở Trúc Lâm mà xuống trị bệnh á, ở một đêm là chịu không nổi. Ở trên đó thì máy bay còn bên trái bên phải thì thôi nó hát suốt luôn. Rồi cái ngày mà thứ bảy chủ nhật nó hát luôn, nó ca lô tô gan hồi đó mình chịu hết nổi luôn. Cho nên là tu không được. Thành ra bây giờ chỗ đó chừng 4-5 người ở, còn bao nhiêu là thầy dù trì, tức là thầy Thông Phổ, thầy dắt ra Tuyên Quang hết. Bây giờ ở chỗ đó 4-5 người để học hoặc là coi ngó gì thôi, chứ chúng hiện còn, chúng là tu thiền đúng luôn, hát karaoke rồi lô tô suốt. Còn cái mặt tiền ở chùa thì nó làm cho 4-5 cái lò nướng, buổi chiều nó nướng nó bay ra, nó bốc khói nó bay vào thiền viện. Mới xuất gia nó sao chịu nổi, đúng không? Là rất là khó. Giờ thứ 4 là gì? Là dứt các sự ràng buộc. Một là dứt việc làm nuôi sống, tức là không tạo sự nghiệp của thế gian. Không tạo nghiệp thế gian có nghĩa là mình không có làm việc gì mà nó ảnh hưởng tới cái, nói chung là ảnh hưởng tới tiền bạc gì đó. Hẹn bây giờ mình cũng hơi dính một chút, đúng không? Hẹn bây giờ Thanh Long mà chín rồi mình cũng phải hỏi giá bao nhiêu. Ồ, giá còn có 3,000 cái mình xìu xuống tối ngồi thiền cũng yên. Giá bao nhiêu 30, mình cũng hưng phấn vui. Mình đang vui vậy cái tự nhiên nó tuột xuống còn có 15, 12 gì cũng khó. Nên là cấm, mình làm này là tạm thời thôi, chứ tụi tôi mà trả nợ hết là chặt hết là phá trồng rừng. Cũng rất là khó nha, mình tạo cái sự nghiệp của thế gian. Hạn như bây giờ là có một số nơi á, hạn như ta có những cái thùng hạp về giặt làm ăn, thùng hạp về buôn bán. Thì nếu mà là làm ăn buôn bán mà lời quá thì mình vui, có tiền có bạc thì, nhưng mà tu cũng được. Mà hôm nào mà giám đốc nó báo về lỗ, năm nay là lỗ bao nhiêu tu cũng được. Nên là Đức Phật thấy xa lắm, biết dặn các đệ tử thôi có nhiều ăn nhiều ông đừng làm ba này, rất là cực. Thứ hai là dứt việc kết giao với nhân gian, là không kết bạn thân với người thế tục. Rồi dứt các kỹ thuật khéo léo, tức là không làm thợ khéo, nghĩa mà làm thợ mập, thợ hồ, thợ gì bất cứ mà mình làm khéo quá thì tu không được. Vì mình làm khéo quá là tự nhiên là mình có một cái tư duy, mình làm như thế này cái mình ra đời chắc mình làm ngon lắm nha, cái mình đụng chuyện cái mình tu nữa. Cho nên mình mấy ông thầy làm vừa thôi, đừng khéo quá. Sư phụ nói là mấy chú làm vừa thôi, đừng có giỏi quá, giỏi quá rất là khó tu. Kế là thầy thuốc, thầy bùa, thầy bói, thầy tướng, thầy số. Ở đây có ai có thầy tướng không? Coi tướng rồi đó là cũng không được. Chúng mình có ai có không? Chắc có. Nhìn tướng á, tướng ông gì, tướng ông gì á, bảo đảm nè, tướng ông gì. Mà mình coi tướng quen rồi là mình nhìn ra, thành ra mình nhìn ai cũng là tướng này tướng nọ hết. Tu cũng được. Do đó bây giờ mình coi tướng mình chắc ăn hơn. Mình nhìn mình nói tướng này chắc tu được. Tướng này làm gì, tướng này làm kia. Đừng, nhớ nha, đừng làm coi thầy tướng, thầy số, thầy vậy đó. Thứ 4 là dứt sự học vấn, là những cái việc đọc sách, học hỏi, bỏ hết. Sách của thế gian, thế tục, bỏ, chỉ coi kinh Phật thôi. Đến cái chỗ mà cái cú cánh rốt ráo cuối cùng là kinh Phật là cũng phải bỏ một bên luôn. Ngại như mà vô thấp mà chúng ta mà tu quyết liệt ra là không có coi kinh được. Coi kinh không có thời gian luôn. Sám hối xong rồi ngồi thiền xong rồi đi kinh hành rồi tư duy về cái phương pháp mình tu tập. Sau này đại chúng mà vô thấp là sẽ có kinh nghiệm, mà lúc đó là kinh sách như vậy phần bên hết coi cũng không còn coi. Tại sao phải bỏ các việc này? Vì còn cái nhiều cái sự ràng buộc thì hành đạo bê trễ, tâm loạn động, khó nhiếp phục, nên là ngài nói phải bỏ buông. Đó. Bây giờ qua cái phần thứ năm là gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức có ba, một là ngoại hộ thiện tri thức, tức là cái người mà họ làm kinh doanh buôn bán, họ có tiền, họ ủng hộ cho những người tu tập để cho mình không có cái sự phiền lòng, tâm mình nó loạn. Tức là ngoại hộ thiện tri thức rất là quan trọng. Mình cái người tu mình nó giống như một cái mắt xích vậy, nếu mà không có cư sĩ ủng hộ mình thì mình tu cũng được, không có cúng dường thì đâu có tiền đâu mà để mà trang trải trong cuộc sống. Cho nên ngoại hộ thiện tri thức rất là quan trọng. Mà những người này là những người là thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời, họ có cái phát nguyện lực đó. Thứ hai là đồng hành thiện tri thức, tức là những người bạn đồng hành tu tập, nhắc nhở, chia sẻ những cái buồn vui nỗi khổ trong cái cuộc sống tu tập. Ngày bây giờ mình thói tâm mình muốn hoàn tục, mình muốn ra đời, thì bất ngờ mình gặp một người ta khuyên mình. Chứ còn mà thiện tri thức, mà ác tri thức thì nói, ủa ông ra đi, trời tôi tu này tôi quái ơi là quái mà, nhưng mà tôi chưa có điều kiện. Lạ thằng kia nó dọn liền, đúng không? Gọi là ác tri thức. Mình tu mà gặp ác tri thức là thua. Mà những người nào mà phải có năng lực á, thì mình mới vượt qua được. Ngày xưa tôi tu ở Trúc Lâm á, tôi gặp gọi mình gặp mình nói dùng cái từ là ác tri thức cũng có, thiện tri thức cũng có. Dù mình bệnh quá, hồi xưa ở Trúc Lâm lạnh mà bệnh dữ lắm, thì mình ngồi mình tâm sự ổng, mình nói sao tôi bệnh quá không biết sao. Trời ơi bây giờ tôi bị chỉ cho ông một cách cho ông đừng có tu nữa, hoàn tục là hết à, bệnh này lạ lắm. Nó gọi là ác tri thức, thấy không? Còn gặp những người mà thiện tri thức, người ta chia sẻ, tôi nói bệnh này là do nghiệp, bây giờ thầy ráng sám hối đi, ở chúng đừng đi đâu hết á. Rồi bệnh thì mình đi bệnh viện, mình hút thuốc mình uống, mình đi thời gian hết mình về mình tu tiếp, nó gọi là thiện tri thức. Cuộc đời này nó khổ lắm, tôi ở ngoài đời tôi biết. Ví dụ vậy. Còn mà gặp ác tri thức thôi, ngồi nó một hồi là bảo đảm mình xách gói mình đi luôn. Gọi là ác tri thức. Cho nên là ở thiền viện là những vị tăng tăng mà lạ là Hòa Thượng Trúc Lâm là cấm không được vô nội viện. Tại sao? Vô họ bảo đảm luôn, ngồi nó trời ông tu gì mà tu chứ mà khổ, tôi mình đi phải đi đầu này đầu kia đi cho đã rồi vậy đó. Hồi sáng là có một số quý thầy vào đây thăm mình, hỏi ra là mới xuất gia chừng năm số năm chứ nhiêu, rồi bây giờ làm gì, đi ra ở cái cấp đâu có tu đâu, rong ruổi bốn phương đi đi suốt luôn. Rồi hỏi tết nè, tết ở đâu, tết này là xuống dưới Long An ăn tết, rồi ăn tết xong rồi xuống Vĩnh Long chơi vậy đi vậy. Hưởng thụ. Mình tu đó gọi là hưởng thụ á. Mà những vị đó họ vào trong cái nội viện của mình là nát hết. Cho nên là Hòa Thượng Trúc Lâm là không cấm luôn, là không được khách tăng lạ vào trong nội viện. Mà cư sĩ vào thăm á, Hòa Thượng còn cho phép. Nhưng mà đặc biệt nhất là tăng là không được. Cho nên bây giờ tại sao tôi làm nhà khách tăng á? Khách tăng là bất cứ ông khách, ông tăng là bất cứ luôn, tăng lớn, tăng nhỏ, tăng gì là Hòa Thượng bắt ở nhà khách hết. Không có được cho trong nội viện ở. Sau này là cái thiền viện của mình, nội viện là tăng lạ không được vào, dầu cho tăng nó lớn luôn và tăng lớn á, tăng mà tăng lớn á cũng được vào luôn, chỉ là nội viện là nội chúng tăng thôi, ở ta tu đó. Thứ ba là giáo thọ thiện tri thức, tức là bậc thầy chỉ đạo lấy những phương pháp pháp môn về thiền định, phương tiện điều phục nội ngoại, chỉ dạy cho được lợi ích. Tức là giáo thọ thiện tri thức, tức là ba cái thiện tri thức này chúng ta rất là quan trọng trong cuộc đời tu của mình, thiếu một cũng được. Cho nên đây rất là quan trọng. Thì đây qua cái phần kế là trách về dục, sắc nạp thinh hương vị xúc pháp. Trước đây tôi lướt qua thôi, bây giờ cái phần này nó cũng giống nhau lắm. Bây giờ mình học qua cái phần này. Thứ ba, ba la mã, tức là xả cái. Có một câu chuyện, tức là có một vị hòa thượng, ông khai thị cho một chú tiểu. Ông khai thị, ông bắt nắm cái nắm tay rồi, nắm thật chặt. Ông ấy hỏi là bây giờ khi mà con nắm tay như thế đau không? Thì chú Tiểu nói rất là đau. Bây giờ con nắm chặt lần nữa thứ đau đó, càng nắm càng đau. Thì cái vị hòa thượng nói bây giờ con buông xả từ từ đi. Mà khi mà buông xả lần thứ nhất hỏi đau không, nó bớt đau. Mà khi mà buông xả hoàn toàn hết luôn thì nó không còn đau nữa. Cho nên cái gì mà mình nắm á, mình nắm thì tức là mình đau đớn. Mình nắm tức là mình phiền não. Mình nắm thì mình rất khó giải thoát. Trên đây gọi là xả. Cái là gì? Cái là cái sự che đậy, tham dục, giận hờn, mê ngủ, diêu động, hối hận và nghi ngờ. Những cái đó làm chướng ngại trên đường tu, mà nhất là tu thiền, chướng ngại rất là lớn. Trước đã nói về ngũ trần bên ngoài sanh tham muốn, nay nói chính trong ý căn sanh tham muốn. Nghĩa là khi hành giả ngồi ngay ngắn tu thiền, tâm khởi tham muốn, niệm niệm tiếp nói, che đậy thiện tâm không được tăng trưởng, biết rồi liền bỏ. Tức là mình ngồi thiền mà mình nghĩ, mình nhớ, nhớ cái chuyện ngày xưa mình đã từng làm cái này, từng làm cái kia, mình đã từng làm cái gì đó, niệm niệm tiếp nói liên tục. Nếu mình không có xả, không có buông nó, nó che đậy đi cái tâm của mình, không có được nhiếp tâm, không được định. Mà tu mà không có được định thì công đức mình có, công đức mình đủ. Nên đại chúng mình thấy không, tại sao ta nói là phước chúng dư hải? Bởi vì trong đại chúng là có thể là 30 người, 40 người, 50 người, 100, 200 người, thì có những vị họ tu họ nhiếp tâm được, họ được định, thì cái phước á, cái phước nó tăng trưởng, làm cho cái tùng lâm nó thanh tịnh. Nên tại sao mà ngày xưa là cứ 3 giờ sáng là hòa thượng nó cho những vị mà quản chúng, hoặc là trưởng liêu, hoặc là chi khách, là 3 giờ là phải ruồng hết những người nào còn ngủ để lên thiền đường. Tại sao vậy? Bởi vì mà trong tăng chúng mình chẳng hạn như bây giờ là 30 người mà chỉ có 15 người ngồi thiền, 15 người ngủ là cái thiền viện nó chuẩn bị tiêu. Ồ vậy cái sức mà tu thiền 15 người này á, kéo không nổi 15 ông nội ngủ, kéo nổi. Giống như bây giờ mình nói là cái xe chiều nó chạy không nổi, 6-7 người kéo cũng nổi, kéo nổi. Phải nhờ gì? Phải nhờ cái xe cẩu nó kéo một cái, cẩu lớn kéo mới nổi. Như vậy đó, bây giờ mình ra mình làm mình coi chúng rồi mình mới thấy. Cho nên là bắt hết. Hồi xưa nhà khách nó khó lắm nha. Hồi xưa là thầy Thông Chiết, thầy làm chi khách đó, cái thời gian ban đầu khó lắm. Mà cái mùa lạnh ở Trúc Lâm đó, đại chúng biết rồi, lạnh lắm chịu không nói. Mà người nào ngủ á, lần thứ nhất ông thầy ông cảnh báo, mà lần thứ hai mà còn ngủ nữa nha, là ông làm viên một cái thao nước lạnh nó tạt vô luôn, mền mùng chiếu gói ướt hết đó. Lạnh luôn, lạnh là lúc đó tỉnh ngủ luôn, phải không? Đó, cho nên là ở đây chúng ta thấy nè đó. Cho nên mà khi mà đại chúng mà có cái nhiếp tâm về thiền định rồi, thì tự nhiên á, mình vào cái thiền viện đó mình biết liền. Hay bây giờ cái thiền viện mà chúng tôi đến có những chỗ mà tăng chúng ít quá, thì tự nhiên mình thấy nó khác. Mình vào cái chỗ mà tăng chúng nhiều và tu tập, mình thấy nó có một cái gì đó nó khác lạ đó. Mình dùng cái từ giống như một cái bầu nhiệt huyết nó tăng mạnh lên. Hay như vậy, cái thiền đường mình thấy ngồi im phăng phắc tu thì tự nhiên là cái thiền viện nó có cái sinh khí, có những cái năng lượng, nó làm ở xung quanh cỏ cây hoa lá nó tươi, nó xanh, nó mát. Và cái dương khí mà nó khi mà nó tỏ ra rồi thì xung quanh nó ảnh hưởng luôn. Đại chúng mà qua bên những cái bên mà cái thiền viện, những cái miếng điện đó mình coi đó, là những cái khu rừng nó xanh tươi luôn. Mà đặc biệt chứ là nó xanh tươi cái khúc thiền đường là một điều, nó có một cái dòng đó. Mà cái năng lượng của người tu mà ra một cây số thì cây số nó có màu xanh tươi tốt. Để chúng theo dõi đi, tại sao là mình có những cái khu thiền đường rồi đó mà mình ngồi thiền mà đông đúc như thế? Thì mình thấy vừa rồi mình mở khóa tu 500 người, phải không? Để chúng thấy khác không? 500 người mà họ ngồi im pháo phát họ tu vậy là cái năng lượng lớn lắm. Mà chính cái năng lượng này nó làm cho cái phước lực của một cái thiền viện nó tăng trưởng lớn mạnh. Rồi mình dùng cái từ là thế nào cũng sản sanh ra những bậc gọi là pháp khí, những bậc lâm tượng. Những bậc pháp khí lâm tượng là họ từ ở một cái ngôi thiền viện có năng lượng lớn họ đi ra. Lạ gì? Chứ còn những cái mình đây nói thẳng luôn là những cái chùa nhỏ mà tu một hai thầy không có đâu, không bao giờ có. Người ta nói là thường luồn, không bao giờ nó ở nước cạn. Thì chúng nghiệm đi. Mà thường luồn á là nó ở nước sâu. Rầm á thì nó không có ở chỗ thấp mà nó ở trên cao. Đúng không? Thì những vị mà những cái bậc pháp khí, những bậc long tượng họ ẩn vào trong những cái tùng lâm, những cái ngôi khổ tự, từ đó họ trưởng dưỡng, họ đi lên, họ âm thầm họ trưởng dưỡng. Thì khi đại chúng thấy một cái cây á, một cái cây con á mà đứng một mình là sẽ bị gió nó thổi là chốc gốc, mà không có người săn sóc nó cũng chết. Mà những bậc lâm tượng họ trưởng dưỡng trong cái tùng lâm là để họ lấy gì? Họ lấy những cái năng lượng tạc khởi nuôi họ. Ghê gì đó. Người ta nói là ở gì? Gọi là núi cao ngàn trượng, vực sâu ngàn trùng, thì chỗ đó có sư tử ra đời. Sư tử họ ở những cái khúc đó không ạ? Mình thấy ở trong ai mà có điều kiện là coi coi mà thế giới động vật, thấy không? Rồi mình thấy những cái con những cái con thú lạ đó, cái hệ như con hươu cao cổ mang nó xanh con nó ra lạ không? Nó cao thì là cao mà nó không bao giờ mà nó nằm nó xanh, mà nó đứng nó xanh, từ trên cao đứa nhỏ rớt xuống, mà khi mà rớt xuống nằm sau nó hút một đá nó bay ra cái nhỏ chịu sống chịu chết. Là hay vậy, có những cái loài thú lạ lắm. Rồi bây giờ cái con chim đại bàng nó sanh ra những cái con chim con, mày thấy lạ không? Lót ổ toàn gai gốc không, gai không đó. Cho nên là những vị mà bậc long tượng hàm dưỡng giống như cái cây phải còn phân còn nước. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền mà ngồi một mình ở nhà là nó không có năng lượng bao nhiêu, mà phải ngồi tập thể dùng cái năng lượng này để mà nuôi dưỡng cái năng lượng người khác. Tôi ngồi ở nhà một thời gian nó không có năng lượng phải lên á, tôi lên tôi ngồi đại chúng á, tôi ngồi hoài hiên là cũng ngồi gần đại chúng thật mà, đây tôi nói chơi chơi vậy đó thật. Ngày bây giờ mình mà nhập thất ở một mình đi không có năng lượng mà mình nhập thất là tại sao mà ở Trúc Lâm á, ở các nơi á, mình thấy á, là thiền đường lúc nào cũng phải gần cái thất, cái thiền đường của chúng á. Ở Trúc Lâm thường chiếu các thiền viện, công nhận bây giờ mình ngồi mình tu mình mới thấy là sư ông phải nói là một con người vĩ đại. Thì bây giờ tôi làm là thấp nó gần thiền đường là cũng là gì, là đi theo cái đường hướng của sư ông Trúc Lâm thấp nó ngồi gần thiền đường mình tu tập như thế, vậy là bắt đầu mình trưởng dưỡng, mình đi lên âm thầm mình trưởng dưỡng, mà đủ duyên thì mình làm Phật sự, mà không có đủ duyên thì mình ra đi nó cũng được an ổn, được thanh tịnh, được trang nghiêm. Đời này mình không làm Phật sự đời sau có phải là một đời đâu. Mà nếu mà người nào mà trưởng dưỡng mà cội gốc nó mạnh rồi thì đời sau làm Phật sự nó bật lớn đi lên, nên nó phải lập mà những cái hạnh, những cái nguyện, chứ không phải là ai mà đi tu làm Phật sự đâu, không có, tùy theo thôi. Nhưng mà Phật sự đến thì mình cứ làm. Cái ngày xưa mà chúng tôi ở Trúc Lâm á, lúc đó là có ông thầy Tuệ Giác, thầy Tuệ Tĩnh, thầy Tâm Hạnh, thầy Tâm Thường, người vui lắm. Cái một hôm ngồi thấy máy bay đi bay ngang quá, nhỏ lớn rồi với tụi tôi đâu ai đi máy bay, nhìn lên trời ước gì mình đi được máy bay, ước vậy thôi. Mà sau này những người mà ngồi, mà lúc đó tụi tôi ngồi ở ngoài sau một cái hiên á, đông lắm, quý thầy đồ ngồi đông lắm, ước gì đi máy bay. Mà bây giờ những vị đó có tôi không, nữa là đi máy bay suốt. mình đâu có nghĩ là sao này mình đi máy bay nhiều, thấy không? Rồi mình không có suy nghĩ là mai này chẳng hạn như thầy Tâm Hạnh, thầy Tâm Thần, thầy Tệ Giá, thầy Tỉnh, là không có suy nghĩ mai này là mình phải lập cái thiền viện lớn rồi mình giảng pháp độ chúng, không có. Hồi xưa tụi tôi không có suy nghĩ, mà suy nghĩ tu tập như thế nào đó để chứng nghiệm về con đường mà sư ông Trúc Lâm chỉ dạy, khám phá là con người thật của mình, nhiều đó thôi chứ không có nhiều. À, cho nên mà nhưng mà khi mà chúng ta đủ nhân đủ duyên rồi thành tựu rồi thì tự nhiên pháp nó đến. Tức là gọi là cái gì, y báo và chánh báo, đúng không? Y báo mình tốt rồi chánh báo nó theo, theo tự nó thành tựu, tự nó thành tựu tuần phản. Nên đại chúng mình cứ ráng tu, đừng suy nghĩ gì hết á, tự nó thành tựu. Thứ nhất là mình trang nghiêm cho tự thân của mình, thứ hai là mình trang nghiêm cho đạo tràng, thứ ba là mình trang nghiêm cho dòng tộc của mình, thân bằng quyến thuộc của mình. Tại sao mà nói một người tu á, gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền thắng? Tại sao mình tu mà chính dòng họ mình được nhờ? Nó có lý do. Người ta thấy mình tu tập được, người ta thấy mình có những cái năng lượng, người ta thấy mình có định tĩnh, đó là ta tu theo. Nói về người sống thôi nha. Còn những người mà ta bị rớt trong những cái loài ngạ quỷ, những cái chúng sanh mà đói khổ là cũng rất là cần thiết cho những cho nên ông vua gì? Ông vua Tông Bà Sa La, khi mà ông phát tâm mà ông cúng dường cho Đức Phật mà một cái khu vườn để mà Đức Phật mà xây cái tịnh xá đầu tiên gọi là tịnh xá Trúc Lâm á, là tối hôm đó là ông nghe thân bằng quyến thuộc ông về khóc. Ông sáng đến hỏi Đức Phật, Phật nói là thân bằng quyến thuộc của ông á rớt trong cái loài ngạ quỷ mà 80 mấy ngàn năm rồi đó, ghê không? Mà bây giờ nhờ ông khởi một cái thiện tâm cúng dường cái ngôi, cái khu đất này cho Tam Bảo, nên cái dòng tộc ông nó có đủ cái năng lượng, một cái con đường sáng nó về nó cầu xin ông. Để làm gì? Thiết một cái bữa chay cúng dường hồi hướng. Thì Đức Phật mới hỏi là ông mới hỏi là Đức Phật là tại sao mà dòng tộc ông nó rớt trong cái loài ngạ quỷ mà lâu vậy? Đức Phật mới kể lại là thời Đức Phật Ca Diếp á, ông là một người trưởng giả, ông Vô Tầm Bà Sa La là một người trưởng giả. Ông phát nguyện là ông cúng dường cho 6,000 vị A La Hán, mà trong đó có Đức Phật Ca Diếp. Ông cúng dường là 3 tháng mùa hạ, cúng dường chay tăng. Mà bây giờ ông muốn là cho dòng tộc ông được có phước lực, cho nên ông kéo dòng họ ông làm nhiều, tức là ở đâu bất cứ bên cậu, bên mẹ, bên vợ, bên nội ngoại gì hết, ông kéo về hết. Để mà trong 3 tháng liên tục là xuống nấu nướng giống gì hết. Mà khi mà nấu nướng cho Đức Phật và 6,000 vị A La Hán á, là những vị mà dòng tộc của ăn á, của ông á, là khi mà xào mà nấu xong rồi làm gì? Bóc ăn trước, ngon quá mà bóc cái bỏ hộp ăn trước. Rồi làm gì nữa? Sáng là miếng cho con, cho cháu. Mà trong suốt 3 tháng, do cái nhân cái duyên đó, cho nên là khi mà chết và dòng tộc ông rớt xuống địa ngục, rồi bây giờ sanh lên làm ngạ quỷ, mà nhờ cái thiện tâm của ông cho nên đời nào ông cũng được làm vua đó. Mà đến đời này khi Như Lai ra đời, ông cũng được làm vua luôn. Ông nghe kể là lông tóc ông dựng ngược lên. Thì tối hôm đó ông làm, ông cúng dường xong hết rồi bắt đầu là, thì dòng tộc ông bắt đầu mới thoát khỏi ngạ quỷ sanh về chư thiên. Chúng ta đọc qua những cái bộ kinh đó, thấy hay lắm. Đó, để chúng thấy không? Nghĩa là mình tu được á, mình có một cái con đường sáng á, thì dòng tộc mình á rất là nhờ, mà chỉ có cái con đường thiền tập. Đó. Người tham dục cách đạo rất là xa, vì dục là chỗ trú của bao nhiêu sự não loạn. Nếu trong tâm âm ấp tham dục thì không gần với đạo, như bài kệ Trừ Cái nói: người hổ thẹn vào đạo, ôm bát phước chúng sanh, tại sao theo trần dục, chìm lặng trong ngũ tình? Đã xả ngũ dục lạc, bỏ nó không luyến tiếc, vì sao lại muốn được như người ăn đồ mửa? Tức là mình tu tập mà mình chán cái con đường thiền này quá, mình muốn tu nữa, mà mình muốn hưởng dục, mình muốn không có ở trong già lam nữa, mà mình muốn là đi chỗ này chỗ kia mình chơi, rồi một thời gian mình tu nữa, thì Phật nói giống như mình mửa, mình ói ra rồi, bây giờ mình ăn lại. Tức là mình đại chúng thấy không, Bây giờ cái con đường mà mình đi tu nó khó ngày xưa. À, bây giờ mình đi tu mà mình thọ giới sa di thôi mà làm giấy tờ đủ hết luôn. Rồi khi mà chúng ta mà phát nguyện đi xuất gia là làm giấy tờ là lý lịch rồi à, phát nguyện xuất gia đủ hết. Mà khi mình thọ giới được rồi nha, thì 2 năm sau mình thọ giới tỳ kheo phải làm một số thủ tục là đi thọ nữa. Nhưng mình đừng có nói lâu xa, đúng không? Mà khi mà mình cởi cái áo của thế tục rồi, bây giờ mình vào trong đạo rồi đó, thì mình cởi ra rồi á, cũng được chứ không cái gì. Pháp luật cũng cho phép chứ không cái gì. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn tuổi rồi mà mình nhìn lại, mình hối tiếc. Nó có những cái sự mà hối tiếc, chạo cử buồn bã lắm. Cho nên mình đi thì mình ráng cố gắng một đường mình đi thôi, cắt đứt một đường mình đi. À. Các dục khi cầu khổ, khi được nhiều sợ hãi, khi mất lại buồn rầu, tất cả thời không vui, quả các dục như thế, do đâu xả được nó, vui sâu, được vui sâu thiền định liền không bị nó lừa. Tức là bây giờ muốn xả được cái này thì chỉ có một cái con đường duy nhất là thiền định. À, cho nên là buổi tối mình ngồi, buổi sáng mình ngồi, lâu ngày chày tháng thì cái tâm mình định tĩnh, đi đứng nằm ngồi, cái mình vui trong cái thiền á, thì tự nhiên cái này mình gạt ra dễ lắm. Thì tóm lại bây giờ mình thấy là cái cuộc sống của mình bây giờ mình thấy không? Mới hồi nào đó là khai pháp, rồi bây giờ còn có tầng nữa, tức là tạ pháp rồi khai pháp rồi tạ pháp, tuổi đời của mình nó chồng chất. Đó, bây giờ người nào mà 50 tuổi thôi nhìn lại mình giấy, mình thấy giống như hôm qua vậy, chớp nhón 50 tuổi, rồi giỏi lắm là mình sống thêm 20 năm nữa, đó là mình nói là mình có tuổi thọ đó, chưa chắc gì mình sống được 20 năm, đúng không? Cái con người bây giờ càng ngày càng yếu đuối, bệnh tật, ăn uống đủ mặt hết. Tôi đi làm đám á, toàn người chết trẻ không, 20, 30, 40, bệnh gì, bệnh ung thư không, đó, toàn là bệnh hoạn không. Nhưng cái tuổi thọ của mình là bây giờ là 70 tuổi là quá lắm rồi đó, hoặc là 80 là cũng là giỏi đó. À, nên tuổi thọ mình rất là giảm dần. Bây giờ mình học qua ráng quan bài nữa là chúng ta hồi hướng. Bây giờ cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là xả giận hờn. À, tức là giận hờn mình ráng cố gắng mình xả, đừng có dính. À, giận là cội gốc là mất Phật pháp, là nhân duyên sa vào ác đạo, là quan gia của pháp an lạc, là bọn dữ của thiện tâm, là tạng phủ của bao nhiêu ác khẩu. À, tức là mình giận lên là ta nói là no mất cái gì ngon, mà giận thì mất khô. Mình giận lên rồi đó, mình nói những là mình phun ra những gì không à, chứ không phải phun ra những lời châu ngọc. À, mình phun ra những cái mũi tên mà làm cho ghim vào trong cái tạng phủ của người mà đối diện, làm cho người ta mình mà sân hận lên mình nói, phải không? À, cho nên đại chúng phải lưu ý điểm đó. Khi hành giả tọa thiền chánh niệm tư duy, sân này hiện tại nó phá hại ta, phá hại gia quyến ta, khen ngợi người thù của ta, suy nghĩ quá khứ vị lai, đó là 9 thứ phiền não. Do đó sanh sân hận, khởi sân hận nên sanh quán thù, do tâm quán thù bàn khởi tâm tàn hại, sân hận che đậy tâm như thế nên gọi là cái, phải gấp rút bỏ nó, không cho tăng trưởng. À, như ngài Phạm Chí hỏi Phật, giết gì được an lạc, hoặc gì giết vô ưu, hoặc gì gấp khổ độc, nuốt tiêu tất cả thiện. Phật dạy, giết sân được an lạc, giết sân thì không buồn, sân là gấp khổ độc, sân diệt tất cả thiện. À, tức là cái sân hận nó làm cho cái con người của mình nó mất thiện pháp, mất thiện tâm, mà thiền định cũng được. Người nào mà sân hận bực tức nhiều, sanh phiền não nhiều thì rất là khó tu. À, cho nên phải tu cái phương pháp gọi là nhẫn. Có khi nhẫn để gì? Để yêu thương. Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Đó, nhưng mà học bài nhẫn đó, phải không? À, thường thường người ta nói là lùi bước để tiến xa ngàn dặm. Tức là cái gì mình phải lùi bước, mình nhường nhịn một bước. Mà khi mình nhường nhịn được rồi thì tự nhiên mình có một cái sức mạnh. Mình về mình suy nghĩ, mình nói trò may, mình nói cái đó là chết mình. Tự nhiên mình có cái sức mạnh. Mà càng ngày á, cái người ngẩn nó càng ngày càng có sức mạnh lớn nha. Chứ không phải là ngẩn là mình thua thiệt vậy hết. Mà nhất là người tu, nhất là người tu mà ngẩn được thì nó có một cái sức mạnh. Giống như người đó ta nói là mang áo giáp vậy, cung tên thiền não bắn được. Cho nên mình ráng cố gắng mình nhẫn, mình chịu đựng. Cho nên đã biết sân nghi hiểm như thế là phải chấm tu từ bi nhẫn nhục để diệt nó, tâm được thanh tịnh an ổn, đi sâu vào thiền định. Đó là bỏ những cái việc đó mà người tu thiền nhất định phải cố gắng đó. Thì thôi là kỳ tới chúng ta học tiếp về cái phần đó, tại vì 4 giờ tôi phải đi giảng ở trên trên chùa của thầy Lợi Tâm, tức là mai nay khánh thành chùa thầy. Bây giờ các chùa bây giờ họ cũng bắt chước các thiền viện, là thường thường ngày xưa là khánh thành là ca hát, mà bây giờ khánh thành là họ mời giảng pháp, chứ không có còn ca hát ngày xưa nữa. Cho nên là chúng tôi phải 4 giờ phải đến đó. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha.
Chúng sanh vô biên thời niệm đó phiền não do tận thời đó. Yeah.